Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thời giờ ăn uống nữa. Vậy thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạy lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa. Mời chị em ngồi. Thưa anh chị em, bài đọc một trong ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ tư thường niên, thư Hebrew viết như sau: thưa anh em, nhờ Đức Giêsu chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, tức là dùng miệng lưỡi mà ca tụng danh thánh. Dùng miệng lưỡi mà ca tụng danh thánh. Anh em lặp lại: dùng miệng lưỡi mà
ca tụng danh thánh.
Có phải dùng miệng lưỡi để mà chửi nhau không? Có hay không? Chị nói to lên. Có phải dùng miệng lưỡi để mà cãi nhau không? Có phải dùng miệng lưỡi để nói xấu nhau không? Có phải dùng miệng lưỡi để mà chỉ trích nhau không? Nhưng anh em hãy dùng miệng lưỡi mà ca tụng danh thánh, ca tụng danh Chúa, ngợi khen lòng thương xót của Chúa. Dùng miệng lưỡi để ngợi khen lòng thương xót của Chúa, dùng miệng lưỡi để ca tụng danh thánh, là dùng miệng lưỡi mình nói những điều tốt hay xấu? To lên, nói điều tốt hay xấu? Những điều hay hay dở? Những điều có lợi hay có hại? Cho nên mỗi lần anh em mở miệng ra thì hãy nhớ rằng tôi dùng miệng lưỡi của tôi để ca tụng danh Thánh Chúa. Ca tụng danh Thánh Chúa là nói những điều tốt đẹp, là nói những điều an ủi, là nói những lời khích lệ, là nói những lời để xây dựng, chứ không chỉ trích, phê bình, phá hoại, thọc gậy bánh xe. Các anh chị biết thọc gậy bánh xe không? Biết không? Biết thọc gậy bánh xe là sao không? Cái bánh xe nó đang quay nè, quay đều những vòng xoay, cái bài gì đó của Ngọc Lễ đó, xoay đều nhớ khi nào anh chờ em trên chiếc xe đạp. Để tưởng tượng coi là tôi đang chở người bồ của tôi trên chiếc xe đạp, đang hát quay đều những vòng quay, rồi cái thằng ranh con nó đến, nó đưa cái gậy nó thọc vào bánh xe rồi sao? Còn quay đều nữa không? Tôi té và bồ tôi cũng té lăn chiêng, té bổ càng bổ ngửa ra. Thế thì nhiều người hay chơi cái trò thọc gậy bánh xe lắm, hay chơi cái trò mà cứ dùng miệng lưỡi của mình ấy để mà chọc chẹt, dùng lưỡi của mình để mà sầm sì, dùng lưỡi miệng lưỡi của mình để mà bàn tán, dùng miệng lưỡi của mình mà để nói xấu, tệ lắm thưa anh chị em. Và Thánh Chúa nói với Thánh Đấu Faustina rằng: con hãy tránh xa những người hay sầm sì bàn tán, như tránh xa dịch tễ. Kinh không? Dịch tễ, anh em thấy dịch, ai sắp sửa có dịch có dám chạy đến không? Chạy tới hay chạy lui? Lo mà thấy nghe có đâu có dịch là mọi người kéo nhau chạy hết. Nghe có lòng thương xót Chúa thì mình chạy đến hay chạy lui? Nghe có dịch thì chạy lui hay chạy đến? Thế thì Chúa nói thánh nữ Faustina là con hãy tránh xa những cái người sầm xì bàn tán, như tránh xa dịch tễ, những người mà lúc nào cũng đi. À, nó hét đó. Đó, những cái người mà cứ sầm xì, cứ bàn tán, mà cứ hay thọc quậy bánh xe đó, rồi cứ hay phê bình, cứ hay chỉ trích, cứ hay nói xấu người khác. Cái tệ của chúng ta đó là mình thường nói sau lưng người khác, mình không dám nói trước mặt, mình không dám đối diện, mình không dám nói thẳng vào trước mặt người ta, không dám đối diện để mà đối thoại với nhau, để tìm hiểu coi đầu đuôi câu chuyện nó như thế nào. Ai em nào có đứa nào mà nó hét thì vui lòng bế nó ra ngoài, cái nó chi chí người khác quá, cho cháu ra ngoài cho cháu nó đỡ nóng, vì nó hét mà cứ bịt miệng nó rồi nó còn hét to hơn thế thôi gì đâu, nó dùng miệng lưỡi nó để ca khen danh Chúa đấy chứ, mình cứ bịt miệng lưỡi nó sao nó chịu nổi. Cho nó ra ngoài đi con, nó nóng quá mà. Con bế ra sang bên vào bên trong này, bế vào bên trong mà cho nó mát, nó có gió này cho nó mát. Nó hét nãy giờ dùng miệng lưỡi mà nhiều khi nó hét thì có khó chịu không, có khó chịu không, có khó chịu không? Đó, nhiều khi nó chả nói gì cả mà nó cứ lâu nó cứ hú lên cái đủ khó chịu lắm rồi. Nó chả nói gì cả, lâu nó hét lên cái à, wow. Tự nhiên như vậy chịu nổi không? Không chịu được thì miệng lưỡi của mình phải nói đúng lúc đúng chỗ. Nó cứ vậy mà nó cứ trong nhà thờ mà nó cứ hú à, wow. Rồi còn nó thêm cái điện thoại di động nó còn lâu nó reng reng lên thì còn khó chịu hơn nữa. Thế thì mình thấy rằng là miệng lưỡi của mình để mà ngợi khen, ca khen, chúc tụng, tôn vinh. Có những người đọc kinh, tôi nhìn nó chả bây giờ thấy đọc kinh, cứ nhìn này, cứ rồi lúc mà thấy mà ai mà bị té hay mà ai mà cầu nguyện bị sư giữ nó dẫy gì có là đọc kinh thì chả bao giờ chịu mở miệng làm đọc. Mà cứ có cái chuyện gì là cái làm x tỏi lên, là sao vậy? Thế anh chị em thấy rõ ràng không? Là cái miệng lưỡi mình để ca khen danh Chúa, mà lúc mình đọc kinh là mình ca khen danh Chúa đó, lúc mình cầu nguyện là ca khen danh Chúa đó, lúc mình nói những điều tốt cho người khác là ca khen danh Chúa. Có biết như vậy hay không? Hay là phải lúc mà tôi hát tôi đọc kinh mới là ca khen danh Chúa, còn tôi chửi tôi nói những điều tốt đẹp cho người khác có phải là ca khen danh Chúa không? Có. Tôi an ủi người khác có phải là ca khen danh Chúa không? Có. Tôi đem lòng thương xót Chúa đến giới thiệu cho người khác có phải là ca khen danh Chúa không? Có. Đấy thưa chị em, mình hãy làm những công việc đó đi để mình ca khen danh Chúa, chứ không phải là mình chỉ cứ lúc nào vào trong nhà thờ thì mới gọi là ca khen danh Chúa, còn ra ngoài tôi không ca khen danh Chúa, không được. Ra ngoài càng cần phải ca khen danh Chúa. Ồ, công nhận mấy bà, thí dụ như mấy ông tài xế xe buýt, ông ấy đi lên, ông ấy lái xe 72 đến đây rồi, mà ông thấy những người mà đi lòng thương xót Chúa đó, ngồi mà nói chuyện nhỏ nhỏ đó, nói chuyện nhẹ nhẹ đó, mà nói chuyện dễ thương đó, thì là ca khen danh Chúa. Còn mà mình lên xe buýt mà mình nói quá, cái bà mấy người ta bảo trời ơi mày nó đi lòng thương xót gì mà nó làm như cái chợ vậy, có phải mang tiếng không, có ca khen danh Chúa không? Không. Thấy chưa? Rồi hoặc là vừa mới đi lòng thương xót Chúa xong vừa ra về, bà này thì dành cái này, bà này dịch cái nọ, bà này dịch cái kia, có ca khen danh Chúa không? Không. Rồi đi lòng thương xót Chúa mà ra về mà ra ngoài đường cãi nhau như mổ bò, có ca khen danh Chúa không? Không. Rồi về nhà mà đứa nó đụng đến mình cũng sừng cổ lên, ồ đi lòng thương xót Chúa gì mà thế này thế kia, mày không biết tao đi lòng thương xót Chúa vậy đấy à? Có ca khen danh Chúa không? Không thưa anh chị em. Vì thế mà anh chị em mình tập ca khen danh Chúa trong lời nói của mình. Tôi vẫn nhắc nhở anh em phục vụ, chịu khó nói nhỏ nhẹ một chút, chịu khó ôn tồn một chút, chịu khó tươi cười với anh chị em mình một chút. Lỡ họ người là những người mới đến, họ đâu có biết gì đâu, họ có chật đường, họ có chật chỗ, họ có sai, thì chịu khó nhắc nhở, đừng có quát mắng người ta, đừng có la lối người ta tội nghiệp. Tôi cũng thành thật xin lỗi anh chị em vì tôi cũng phải đấm ngực tôi trước. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, mọi đàn. vì tôi cũng chưa dùng miệng lưỡi mà ca khen danh Chúa. Nhưng khi anh chị em đến đây, Chúa tôi đường thì nó chật, mà cứ ngồi giữa lối thôi, bảo anh chị em vui lòng lấy ghế ra, chả bao giờ chịu. Bảo anh chị em vui lòng ngồi vào đúng chỗ mình, chả bao giờ chịu. Bỏ ghế ra, vào trật tự ngay. Xếp ghế nào. Tại sao nói nhẹ ông nghe mà cứ phải nói nặng mới chịu làm là sao nhỉ? Anh chị em để ý thử coi. Tôi nói thì anh chị em vui lòng ngồi vào vị trí, đừng có lấn ghế. Không ai nhúc nhích gì cả. Nhưng mà phải đến tận nơi, bỏ ghế, đứng dậy. Lạ nhỉ? Mẹ tôi hồi xưa, mẹ tôi hay chửi tôi: mày là cái thằng nói nhẹ không ưa mà ưa nói nặng. Dường như nói nhẹ người ta không sợ, nói nhẹ ta không ưa, mà ưa nói nặng. Mà ưa nói nặng tại sao còn trách người ta nói nặng? Mình ưa là tức là mình thích, phải không? Mình thích nói nặng thì thích thì chiều. Cái gì nữa, thích thì chiều mà sao chiều lại chế, chiều lại trách là sao? Anh chị em thử suy nghĩ coi, chúng ta có tự phải mâu thuẫn với mình không? Giá mà mọi người cứ leo theo sự nhắc nhở của anh em phục vụ hay là của chúng tôi, vui lòng ngồi vào đúng chỗ của mình, trật tự mọi cái thì nó êm lắm. Nhưng mà không chịu đâu, phải hét lên, phải la lên, phải đẩy, phải kêu ầm ĩ lên mới chịu. À, cho nên thưa anh chị em, tôi xin lỗi anh chị em trước, thành thật thú nhận lỗi lầm của mình và xin anh chị em thương tha thứ cho. Vì nhiều lần chúng tôi đã không dùng miệng lưỡi mà ca khen danh Chúa. Xin lỗi từ bà sơ, từ các ông chủ, ông ban phục vụ, đến anh em thiện nguyện, đến trật tự, rồi phục vụ, rồi quý ông bà và anh chị em, mà ngay cả thiếu nhi chúng con nữa. Thành thật mà xin lỗi anh chị em vì đã không dùng miệng lưỡi mà ca khen danh Chúa. Vì anh chị em đến đây là chỉ mong ước rằng, mong ước được một người linh mục ca khen danh Chúa, mong ước được một người linh mục nói về lòng thương xót của Chúa, mong ước được một người chủ chăn, một người mục tử lắng nghe họ trong tòa giải tội. Mà đến đây thưa anh chị em, rất tiếc chúng tôi không thể đáp ứng được nhu cầu của anh chị em về giải tội. Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư chưa có. Chỉ từ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì có các cha đến để ngồi tòa giải tội, từ 3 giờ cho đến 7 giờ tối. Thì Chúa Giêsu nhìn thấy đoàn dân đông đảo như vậy thì Ngài chạy lòng thương. Bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa bảo các tông đồ: thôi các chú ơi, mệt rồi, đi lui vào nơi thanh vắng mà nghỉ đi. Mà các tông đồ đã đi vào một nơi vắng vẻ để mà nghỉ rồi, dân nó có tha không? Không. Họ từ khắp nơi tuấn đến, họ từ khắp nơi tuấn đến. Mà từ khắp nơi tuấn đến như vậy, Đức Giêsu bảo: ê, xin lỗi, hết giờ làm việc, có không? Có không? Xin lỗi, chúng tôi tới giờ nghỉ, đóng cửa, có không? Không. Mà Chúa Giêsu thấy họ tất tưởi, bơ vơ như đoàn chiên không người chăn. Anh chị em đến đây cũng vậy, nhìn thấy từ 3 giờ sáng, có một nhóm nào từ 3 giờ sáng, người vợ đưa người chồng bị bệnh thần kinh, mà đến đây từ 3 giờ sáng ngồi chờ với mấy anh chị em của mình nữa. Rồi có những người thì khi người bệnh đến từ lúc 1 giờ trưa, nắng nôi như vậy, bơ vơ tất tưởi, đúng là đoàn chiên này Chúa phải chạy lòng thương. Mấy chị em lặp lại 3 chữ: Chúa phải
chạy lòng thương.
Mà nếu mình chỉ nói không thì mình cũng chưa ăn thua gì. Nói thì phải đi đôi với làm. Chúa chạy lòng thương. Thôi tôi thì cũng thương lắm, nhưng mà thôi nha, chịu khó đi về nha, hết giờ làm việc rồi nha, mai tới nha, đóng cửa. Có không? Không. Bà này gật gật đi, bảo: Chúa à, Chúa làm vậy bao giờ? Bà bảo: có. Chúng tôi thì có, Chúa thì không. Bà đừng có đổ oan cho Chúa, tội nghiệp Chúa. Chỉ có chúng tôi thì có. Thật, phải xin lỗi anh chị em là thật. Có nhiều khi ra thấy do dân ta đến, đóng cửa rầm, hết giờ làm việc. À, có khi ra thấy có chuyện gì đây, trợn trừng mắt lên, có việc gì, có việc gì, trợn trừng mắt lên. Thì chị em mình thấy là rõ ràng là Chúa của chúng ta là đấng chạy lòng thương, cho nên Ngài thấy là hết giờ làm việc rồi, Ngài thấy các tông đồ mệt rồi, Ngài có nói các tông đồ là: này mấy chú ra tiếp người ta đi để cho tôi ngồi nghỉ không? Có không? Ngài có nói: này các con ra dạy dỗ người ta đi để thầy nghỉ, có không? Không. Người làm đầu người làm đầu phải hầu thiên hạ. Cho nên người làm đầu là người phải làm gương, người lãnh đạo là người phải đi trước, chứ không phải chỉ đứng mà nói, bắt người ta làm mà mình không làm. Đức Giêsu cho các tông đồ nghỉ ngơi, còn Ngài thì thấy đoàn lũ đông đảo thì Ngài... Chúa tôi quên rồi. Thấy đoàn lũ đông đảo thì Ngài... Thì Ngài... Và Ngài dạy dỗ họ nhiều điều. Không có nề hà hết giờ làm việc. Không có nề hà là trời đã về chiều. Không có nề hà là cả ngày vất vả. Không có nề hà là người đã mệt mỏi. Không hề. Nhưng thấy họ đến thì phải tiếp. Mà thấy họ bơ vơ tất tưởi không người chăn thì Chúa chạy lòng thương. Và Chúa dạy dỗ họ nhiều điều. Bây giờ anh chị em cầm cuốn tập san rồi mẹ đến với Chúa lên. Rồi chúng ta hãy thử coi. Cuốn tập san này mỗi người đều có trong tay này. Có không? Có không ạ? Mỗi người đều có trên tay cuốn tập san này, thấy không? Rồi bây giờ trời đang nắng rồi mà chúng ta có chạy lòng thương nhau không? Có không? À, để tôi nói chạy lòng thương thì em quạt cho người bên phải ba cái. Chúa thấy họ bơ vơ tất tưởi thì Ngài vừa nói vừa làm. Cái tật bao nhiêu lần rồi, cứ nói mà không làm, hoặc là cứ nói một đằng làm một nẻo. Ngài chạy lòng thương. Trời ơi, Ngài chạy lòng thương. Ngài cứ quạt cho mình, chẳng nghĩ đến người khác mà chạy lòng thương cái gì. Chúa thấy họ bơ vơ tất tưởi thì Ngài chạy lòng thương. Quạt cho những người bên phải. Chạy lòng thương, quạt cho người bên phải. Chúa thấy họ bơ vơ tất tưởi thì Ngài chạy lòng thương. Chúa thấy họ như đàn chiên không người chăm sóc, quạt cho người bên trái thì Ngài chạy lòng thương. Chúa thấy họ bơ vơ tất tưởi không được ai dạy dỗ, không được ai chỉ bảo, quạt cho người phía trước thì Ngài Chúa thấy họ đau ốm bệnh tật không được ai chăm sóc, không được ai chữa lành thì Ngài chữa lành cho họ, quạt ra đằng sau thì Ngài. Và tôi thấy người khác đau khổ, người khác buồn phiền, người khác lo lắng, quạt cho mình thì tôi cũng à, tôi phải chạy lòng cái đã. Nếu mà lòng tôi không chạy, tôi chẳng thương ai được đâu thưa anh chị em. Nếu mà lòng tôi không chạy, tôi chỉ làm vì bổn phận mà thôi. Nếu lòng tôi không chạy, tôi chỉ làm để cho nó khỏi phiền toái mà thôi. Nếu lòng tôi không chạy, tôi chỉ làm cho nó xong tội đi mà thôi. Còn nếu lòng tôi mà chạy, thì tôi làm với tất cả tâm hồn, với tất cả con tim của tôi. Tôi thương người ta và tôi mong muốn điều tốt cho người ta. Tôi thương người ta và tôi nói những điều tốt cho người ta. Dùng miệng lưỡi mà ca khen danh Chúa, tức là dùng miệng lưỡi mà nói những điều tốt cho nhau. Tôi nghĩ tốt cho người, tôi nói tốt cho người và tôi làm tốt cho người. Đó chính là tôi chạy lòng thương. Bây giờ nghĩ tốt là quạt cho người bên phải, nói tốt là quạt cho người bên trái, làm tốt là quạt cho người phía trước nha. Tôi chạy lòng thương cho người khác là tôi phải nghĩ tốt. Nghĩ tốt là bên phải. Tôi chạy lòng thương người cái bên người khác là tôi phải nghĩ tốt. Nói to lên, tại sao không nói? Tại sao mà cứ nói mà không có làm mà không nói là sao? Nói và làm phải đi đôi với nhau. Nghĩ tốt cho người bên phải. Nào, tôi chạy lòng thương người khác là tôi phải bìa bên trái là nói tốt. Tôi chạy lòng thương người khác là tôi phải và quạt cho người phía trước làm tốt. Tôi chạy lòng thương người khác là tôi phải làm tốt. Nhớ chưa? Để làm ba cái luôn nha, ba cái luôn, phải trái trước, vừa làm vừa nói coi thử coi có đúng không. Tôi chạy lòng thương người khác là tôi phải nghĩ tốt, là tôi phải nói tốt và tôi phải làm tốt. Người như anh chị em chưa có nói to, như tôi nói to hơn anh chị em. Để tôi không nói nữa, anh chị em vừa nói vừa làm nha. Tôi chạy lòng thương người khác là tôi phải. Tôi chạy lòng thương người khác là tôi phải. Tôi chạy lòng thương người khác là tôi phải. Là tôi làm lại lần nữa nha. lần nữa nha, nhớ làm cho nó đúng rồi nha. Tôi chạy lòng thương người khác là tôi phải, tôi chạy lòng thương người khác là tôi phải, tôi chạy lòng thương người khác là tôi phải, và tất cả phải phát xuất từ tấm lòng của tôi là tấm lòng biết chạy lòng thương, là tấm lòng biết chạy lòng thương, là tấm lòng biết thương chị em. Cứ như vậy, đó là lòng thương xót. Đó là lòng thương xót đó thưa anh chị em. Đó là lòng thương xót. Mình thương xót người khác là phải biết nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt. Dùng miệng lưỡi của mình để ca khen danh thánh. Dùng miệng lưỡi của mình để ca khen danh thánh là như vậy thưa anh chị em. Rồi Chúa làm cái gì nữa? Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta khi đi làm cái gì về rồi, các tông đồ tụ họp lại, nói với Chúa về tất cả những việc đã làm, nói với Chúa về tất cả những gì đã dạy. Nhớ, cầu nguyện là như vậy. Nói chuyện với Chúa là nói với Chúa về tất cả những gì mình đã làm, nói với Chúa về tất cả những gì mình đã dạy. Nếu mình không dạy được thì mình nói với Chúa về tất cả những gì mình đã nói. Để anh thì em chịu nghĩ coi, một buổi tối nào đó trước khi đi ngủ, anh chị em làm như các tông đồ vậy, đến trước mặt Chúa Giêsu, đến trước mặt linh ảnh lòng Chúa thương xót. Nhà nào cũng có rồi, chúng tôi đã tặng cho anh chị em mỗi gia đình một tấm ảnh lòng Chúa thương xót rồi. Buổi tối trước khi đi ngủ, anh chị em về tối hôm nay thử coi, nói với Chúa về tất cả những gì đã nói thôi, chưa cần nói với Chúa về những tất cả những gì đã làm, chỉ nói với Chúa về những gì đã nói thôi là mình thấy gì. Lạy Chúa, hôm nay con đã nói, con nói cái gì hả con? Nói, con nói xấu, đúng không? Lạy Chúa, hôm nay con đã nói cái gì hả con? Con đã nói hành, có không? Lạy Chúa, hôm nay con đã nói cái gì hả con? Con nói xấu, con nói hành, rồi con nói gì nữa? Nói nó tục. Tôi thấy có một cái vùng ra ngoài Hà, ngoài Bắc, có cái nơi mà mấy cô gái trẻ đẹp lắm, ăn mặc cũng ngon lành, modern lắm, nhưng mà chửi tục vô cùng, có không? Họ cứ như nó đệm vào một câu rồi nó mới ăn, nó mới ngon. Đèo, món này ngon ghê mày ơi, đủ món này thơm ghê mày ơi. Nó bảo tại sao mấy cô lại cứ phải đèo với lại quẩy vào đó này mới nói mới được. Bảo, nói vậy mới ngon anh ạ, nói vậy nó mới sướng miệng anh ạ. Mà họ coi là cái chuyện nói tục như vậy là thành một cái thói quen, không thấy là xấu nữa, có phải không? Có phải không? Đâu, chị đứng chị nói cho tôi coi. Rồi chị đó, rồi cái chỗ nào mà nói tục như vậy chị kể tôi nghe coi nào. Đâu, cái chỗ nào nói tục như nào nó chị kể nó như nào.
Ở ngoài Bắc con á, là cái chỗ mà Thái Bình á, thế mà họ ra thì họ nói nè, đúng má, đúng mẹ.
Nói chỉ cứ nói thật thôi, nào sao, thí dụ như nào.
Đó. Nói sao. Nói xong bắt đầu.
Nói như thế nào?
Nói nè, đúng má, đúng mẹ. Rồi má mày, nói là câu nào, má mày.
Ê, hơi bậy rồi. Người Nam người ta mới má, người Bắc là mẹ, làm gì Thái Bình mà có má trong này. Không, tôi thấy Bình đây nè. Không, người Bắc không có má đúng không? Phải không? Người Bắc chỉ có mẹ thôi. Nó đèo chứ nó có đủ. Đủ là người Nam. Đủ mẹ. Thí dụ như thế. Chứ còn người Bắc là đèo hoặc là đéo. À, hỏi tôi hỏi ơi, mình đi làm lễ mà không biết đường, mấy anh em đi làm lễ lòng thương xót Chúa, gặp cái ông đứng đường này, bác ơi, bác làm ơn cho hỏi thăm cái đường đến nhà thờ chính tòa Thái Bình đâu. Đèo biệt. tôi hỏi nhưng mà bác ơi, gặp cái cô khác hỏi gặp cái cô khác, hỏi bái bà Lâm Minh chỉ cho tôi cái nhà thờ mà để tôi đến dâng lễ. Bảo nhà thờ nào? Bảo nhà thờ thí dụ như nói nhà thờ Bắc Trạch chẳng hạn. Bảo nhà thờ Bắc Trạch Ba, hỏi làm cái đéo gì. Rất ngọt. Rất ngọt. Giá mày này anh đưa tôi nước, anh bảo uống làm cái đéo gì. Thì chúng ta thấy là chúng ta thấy là miệng lưỡi của mình, lời Chúa nói anh em hãy dùng miệng lưỡi mà ca khen danh Thánh. Và các tông đồ các tông đồ đến đến với Chúa Giêsu và Chúa phạt với cái tội nó tục. Đó, vỗ tay đúng rồi. Phạt nhãn tiền. Xin Chúa tha thứ cho con vì con đã chửi thầy, chửi tục. Ông đi ra, ông đứng trước mặt người khác. Ông đi ra. Ông đi ra. Ông đó, ông có đứng trước mặt người ta rồi sao tôi được. Không, cứ để ông ngồi đó, cái bà này cứ tôi nói người khác thì bà lại le te bà ra và đỡ ông ấy lên. Tôi nói cái ông người kia chứ nói bà đâu mà. Ông đang yên ổn thì bà lại lôi ông ấy lên. Khổ quá. Tôi nói là anh em đừng bao giờ đứng trước mặt người khác. Đằng sau lưng mình có cả 100 người ngồi mà mình cứ đứng trước mặt họ, mình nhìn. Mình nhìn thì mình sướng mắt, mà có biết bao nhiêu người khổ đằng sau lưng mình hay không? Phải suy nghĩ về cái đó, phải biết chạy lòng thương. Cho nên anh chị em để ý không, người ta luôn luôn khi mà đứng ở đâu người ta phải ngó đằng sau có vướng người khác hay không. Anh chị em mình ngồi xuống phải ngó sau còn có cái ghế hay không mới ngồi. Ngồi mà nhìn mà cứ ngồi đại xuống thì không có ghế là chết. Anh chị em thấy không? Cho nên rồi anh nãy giờ anh cười nhiều quá, anh nói thay giùm tôi cái coi. Chúa phạt tôi nãy giờ vẫn chưa hết khản tiếng. Rồi anh được ơn gì của Chúa, anh nói cho mọi người nghe. Anh thưa lại với Chúa về những gì đã nói đã làm. Bây giờ anh nói cho mọi người những gì Chúa đã làm cho anh.
Dạ con cảm ơn cha. Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn. Thì con xin rất là vui được đứng đây chia sẻ với cộng đoàn là con được những ơn như sau. Thì có một lần Đức Mẹ cho con thấy là có rất nhiều người bị mắc bệnh. Bệnh đó giống như là bệnh truyền bệnh.
Không, bây giờ anh đừng có nhìn thấy Đức Mẹ thấy gì cả. Vì anh cảm nhận được cái ơn Chúa ban cho anh ấy. Còn những cái gì mà chúng ta được Đức Mẹ cho thấy, được Chúa cho thấy đó là chuyện riêng tư của mỗi người, không cần kể ra. Những cái gì mà Chúa làm cho anh một cái cụ thể đó thì chúng ta hãy chia sẻ cái đó ra mà thôi. Còn anh chị em đến đây đừng có kể giấc mơ, rồi đừng có kể Đức Mẹ, mình thấy Đức Mẹ, mình thấy Chúa hay là cái gì đó là riêng tư của mỗi người. Chúng ta không có làm chứng về cái đó. Làm chứng về cái đó ta dễ bị ngộ nhận là mình nên mình kể công hay là mình khoe. Cái đó là chưa cần thiết. Khi nào mà cần phải nói thì mới nói về cái việc đó. Có những người được Đức Mẹ hiện ra, Chúa hiện ra mà đến chết Chúa không cho nói vẫn không nói nha.
Dạ dạ, con muốn dẫn chứng đó mà cha. Dạ, rồi thì con có một lần là có một cái dấu chỉ của Chúa là con đang có bữa cơm tối trong gia đình, con nhìn thấy cái chân Chúa có cái giọt máu đó, nó nhỏ xuống, nó gần nhỏ xuống như thật vậy. Thì sau bữa cơm đó thì ở gia đình con báo lên là mẹ con vừa mới bị tai nạn mất. Dạ, đó là con nhìn thấy rõ ràng nhất ạ. Dạ, thưa cha hết.
Rồi, xin cảm ơn anh. À, vâng, mời anh về chỗ. Chúng ta thấy là anh ấy là người mà thấy được những cái dấu chỉ. Chúa cho chúng ta thấy những cái dấu chỉ trong cuộc sống này. Có nhiều cái dấu chỉ mà nếu không có con mắt đức tin như người anh em ấy, mình sẽ thấy rằng chả có gì cả. Nhưng mà thường mỗi biến cố xảy ra trong cuộc sống của mình, Chúa nói với thánh nữ Faustina, không gì ra khỏi thánh ý của ta. Bất cứ cái gì xảy đến cũng nằm trong thánh ý của Chúa. Không có cái gì mà ngoài chương trình dự định của Chúa được. Cho nên nếu một người có ánh mắt đức tin như người anh em này, có lòng tín thác như người anh em đó, thì mới nhận ra rằng đó là những dấu chỉ Chúa cho mình biết. Thực sự đúng như vậy. Có những lúc mà chúng ta có việc nó xảy ra rồi, mình mới nhìn lại bảo à, thảo nào lúc đó tôi thấy cái này, thảo nào lúc đó tao không muốn đi. Ví dụ như vậy, mình gặp tai nạn cái mình mới nghĩ rằng bị cái tai nạn xe cộ xong, bảo thảo nào lúc đi ta cứ thấy nó dây dứt, ta cứ thấy nó làm sao đó. Thì có nhiều khi Chúa cho mình những cái dấu chỉ như vậy, để một là mình đừng làm, hoặc là mình nên làm. Còn cặp vợ chồng này có những dấu chỉ gì, Chúa cho thấy cái gì, lên để chia sẻ cho mọi người coi.
Kính thưa cha và cộng đồng,
con tên,
con tên là Teresa Nguyễn Thị Thảo, ở Úc con về. Trong 6 năm vừa qua đó là lúc cha còn ở nhà thờ Chí Hòa, lúc con bị bệnh men gan tăng cao lên, thì con có nhắn tin cho cha là xin cha cầu và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì lúc đó cha nói là con an tâm đi. Thì lúc con đi siêu âm gan đó thì mới ban đầu men gan tăng quá, thì ở bệnh viện tưởng con nghĩ con là bị ung thư. Thì khi cha cầu nguyện thì con đi siêu âm, thì trong 6 năm nay con ước mơ được gặp cha để con làm chứng nhân tình yêu Chúa đã ban cho con, và cha đã và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì bệnh con không đang theo dõi, trong 3 tháng sẽ bệnh viện theo dõi con hoài, thì cũng chưa tái phát gì. Thì còn những người bạn của con thì người ta đã ra đi trước con rồi. Thì hôm nay con xin cảm tạ tình yêu Chúa đã ban cho con.
Thôi cùng đi với chị, có hai người này là ai đấy ạ?
Dạ thưa cha và quý cộng đoàn, con chồng của Thảo, con tên là Trần Thanh Toàn, hôm nay con 63 tuổi. Nhờ cha cầu nguyện cho vợ con được như vậy, con rất cảm ơn cha rất nhiều.
Anh có đạo không?
Dạ thưa cha, cho có.
Còn đây bé này?
Đây là cháu ngoại của con. Tối nó hay là mở cái băng nhạc của cha cho nó nghe. Nó nghe mà nó mới ngủ được.
Để con gửi. Lúc mà nó 2 tuổi gửi đó thì nó ngủ, tối sáng nó nghe băng của cha nó mới ngủ, rồi nó nói là cha giảng hay quá à. Rồi nó ước mơ nó được gặp cha nè, nói gì nó ước mơ nó gặp cha. Thì hôm nay đó là con dẫn nó đến đây để nó gặp cha, và nó cũng tiền nó còn nhỏ mà số tiền mà để con lì xì cho nó nói là nó để dành cho cha để gửi ống heo để giúp những người nghèo, mà con nói cho ngoại đi nó cũng không cho nữa nè. Cái này
rồi, bé nói, bé nói, bé nói nào, bé lên cho bé lên đây, đây cho vợ chồng hóa tay nó. Bé Thảo, bé gì? Con tên gì?
Con tên là Mai Khôi, hôm nay con 4 tuổi.
Rồi con học lớp mấy?
Con học lớp 4.
Lớp 4, rồi 4 tuổi học lớp 4. Rồi con được tiền lì xì, con lấy tiền lì xì con làm gì?
Con giúp cha em.
Giúp cha gì?
Giúp cha em để cho người nghèo.
Wow, rồi. Mỗi tối con có nghe giảng lòng thương xót Chúa không? Đêm qua đi ngủ con có nghe giảng lòng thương xót Chúa không?
Dạ có.
Nghe rồi con mới ngủ hay là ngủ rồi con nghe?
Nghe rồi con mới ngủ.
Để con nói làm sao?
Rồi con nói cho em nhận hay cho em đẹp cho dễ thương.
Cái gì cái nói to, nói lại coi. Nói lại coi, cái gì cái nói gì?
Cho em đẹp trai dễ thương.
Rồi bây giờ bé hát cho mọi người nghe một bài. Bé hát bài gì con?
Con hát bài lạy Chúa Giêsu.
Rồi con hát bài lạy Chúa Giêsu. Xin mời đàn lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa phải không? Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa, phải bài đó không? Rồi con hát. Con bế nó dùng trang này đọc tận mọi tay quá. Rồi.
Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngày em Chúa xuất thu, không cùng hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa, em tin thác của mọi chúng con.
Nhân loại hôm nay.
Nhân loại hôm nay. trải qua bao giờ suy tư, và ngày hôm nay là sống trong tuyệt vọng giao. Chúng con vẫn kêu cầu Chúa bảo em xót thương, làm mới cái con đường đi theo về nguồn suối yêu thương.
À, thưa gì nữa
ngợi ca lòng
bài gì nữa ngợi ca lòng thương xót là hai ba
ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con hồi trai tim trời nhân con trình thá nơi ngày chiều đồi núi cam vui nằm nào ngày chết cho thân thập từ tuôn đổ mau đào để cứu cho con và em xuống yêu thương trong mưa trời trái tim thương
tuôn chào
tuôn chào thì xuống đi bao rồi tội trái xin đời con.
Hallelujah. Thấy bé hát như vậy thì Chúa Giêsu chạnh lòng thương. Ước gì trong mỗi gia đình anh chị em mình có những đứa con, đứa cháu mình phải tập cho nó như thế này. Mà nãy tôi hỏi một câu rất khó, nghe rồi mới ngủ hay ngủ rồi mới nghe mà nó trả lời được. Tôi thấy lạ, tôi hỏi một câu người lớn có khi còn khó trả lời, là con nghe rồi con mới ngủ hay con ngủ rồi con mới nghe, mà nó biết là nó nghe rồi nó mới ngủ. Mà chỉ nói là nghe băng của cha, không phải là nghe băng của cha, mà nghe những bài giảng lòng Chúa thương xót. Nghe những bài giảng lòng Chúa thương xót, tôi chỉ là người nói về lòng Chúa thương xót và những chứng nhân làm chứng về lòng Chúa thương xót, chứ tôi không có băng nào cả, tôi không có làm băng làm đĩa nào cả. Đó là những bài giảng về lòng Chúa thương xót được thâu âm lại, được phát thanh đi, được truyền trực tiếp trên mạng để cho những người ở xa, những người không có điều kiện đến đây, họ nghe và họ cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào. Ước gì mỗi một người chúng ta, những người làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, hãy làm cái công việc này đi. Dạy dỗ những đứa cháu con, đứa cháu của mình như thế này đi, thưa anh chị em. Tương lai của xã hội, tương lai của giáo hội và của cả thế giới là ở nơi những đứa bé này đây. Lòng thương xót Chúa mà nó được gieo mầm vào nó ngay từ lúc bé thế này, từ 2 tuổi, bây giờ được 4 tuổi, được gieo vào như thế này, thì thưa anh chị em, con đang ở bên Úc hay con bé này ở Úc hay ở Việt Nam?
Úc luôn cha.
Anh chị em tưởng tượng ở bên Úc, bố mẹ nó sinh ở bên Úc.
Dạ, sinh ở bên Úc.
Sinh ở bên Úc thì thường là những đứa này nói tiếng Anh thôi, tiếng ngoại thôi, chứ nói tiếng Việt rất là hiếm, hiếm lắm. Thưa anh chị em, hiếm đến mức độ mà nó còn không phân biệt là cái gì. Mà tôi đến nhà mà bà ngoại nó ra bảo, tôi đi với anh bạn, bà ngoại nó ra bảo, con chào cha đi con, đứa bé nó ra, con chào cha đi con, nó nhìn tôi với anh bạn, nói thằng nào là thằng cha. Thì nó không phân biệt được, mà một em nó như thế này mà đọc kinh ngợi và hát được cái bài hát mà những người lớn chưa chắc đã thuộc. Những anh mà hát nhiều khi không có dựa vào người khác, hát cứ ấm 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 ớ, ngay cả các đoàn cũng ấm ớ chứ đừng có nói. Ý vậy mà đứa bé nó thuộc nó như thế đó, thì Chúa phải chạnh lòng thương lắm. Và ngày hôm nay Chúa gửi một đứa bé nó sinh từ bên nước Úc, đã nghe nó nói tiếng mẹ đẻ của nó là tiếng Việt rất là khó, tiếng mẹ đẻ nó bây giờ là tiếng Anh. Thì nhờ giáo dục gia đình, và tôi cũng thấy vui vì đến nhiều gia đình ngày hôm nay cũng bế cả hai đứa con đi, cả bố cả mẹ bế hai đứa con đến đây cầu nguyện, dâng lễ rồi xin đặt tay chúc lành, và nó nói, nó hát, nó cầu nguyện, nó làm dấu được, mừng lắm. Thưa anh chị em, Chúa phải chạnh lòng thương từ những đứa bé này. Và mỗi người chúng ta hãy chạnh lòng thương con của mình đi. Đừng gieo vào đầu nó những cái tư tưởng xấu bằng những trò chơi bạo lực, bằng những cãi nhau, bố mẹ cãi nhau, bố mẹ đánh nhau, rồi thì nói hành nói xấu nhau trước mặt con cái của mình để nó nghe, nó thấy. Nó nghe, nó thấy những điều xấu thì nó in vào trong đầu óc của nó. Sâu lắm thưa anh chị em. Một đứa bé như thế này mà tiền lì xì nhất định không để cho bà ngoại đem từ Úc về đây để mà gửi cho những người nghèo. Nào bây giờ bé, tiền lì xì có đưa không? Bây giờ con chọn đi, con giữ hay con đưa cha để cho người nghèo. Nói, đưa cho người nghèo hay con giữ?
Cho người nghèo.
Rồi, dứt khoát đưa cho người nghèo. Rồi, cảm ơn con.
Cho ngoại không?
Có cho bà ngoại không?
Dạ không.
Có cho cha Long không?
Dạ không.
Tuyệt vời chưa? Thường là nó đưa mình là nó bảo cho cha Long đúng không? Không cho bà ngoại, không cho cha Long mà là cho
cha em.
Lắm.
Đưa cho cha Long để làm cái gì?
Giúp người nghèo.
Ồ, dứt khoát là như vậy. Chứ có lơ mơ gì mà chẳng có tay nữa thưa anh chị em. Thôi, cha gửi chúng con món quà lòng Chúa thương xót, cái máy 570 giảng. Giờ con đem về tặng cho chúng con một cái. Và con có thể đưa về bên Úc dùm cha 20 cái để tặng cho những người bên Úc được không?
Dạ được.
Rồi, 30 cái được không?
Dạ được thưa cha.
Rồi 30 cái nha. Rồi vô lấy 30 cái đem về Úc tặng cho những người bên Úc dùm cha nha. Rồi cho con nhân món quà lòng Chúa thương xót đi. Rồi. Thưa anh chị em, cảm ơn Chúa vì hôm nay Chúa đã gửi đến cho chúng ta những món quà của lòng Chúa thương xót, là những chứng nhân, những người anh em, chị em lên đây để chia sẻ làm chứng cho chúng ta. Chúa chạy lòng thương mỗi người và mời gọi chúng ta làm cái gì thưa anh chị em? Đó là cũng biết chạy lòng thương nhau như Chúa đã chạy lòng thương chúng ta. Và hãy dùng miệng lưỡi mình mà tôn vinh Thiên Chúa, ngợi ca Thiên Chúa bằng cách nói những điều tốt cho người khác, bằng cách nói những điều hay cho người khác, bằng cách nói những điều xây dựng cho nhau, nhất là cộng đoàn mình. Cộng đoàn mình thưa anh chị em, ma quỷ nó quấy phá dữ lắm. Tự nhiên sáng giờ có bao nhiêu người điện thoại: cha ơi, cha còn làm lễ hay không? Cha ơi, cha hôm nay có lễ hay không? Bảo sao hỏi vậy? Thế người ta bảo cha bị bắt rồi, người ta bảo là cha bị đụng xe rồi, người ta bảo cha bị chết rồi. Thương chiêm miệng lưỡi thế gian nó khủng khiếp lắm. Nó cứ làm cho cộng đoàn mình cứ bị xào xáo nhau. Nó cứ làm cho cộng đoàn mình nghi ngờ nhau, làm cho cộng đoàn mình hoang mang. Cho nên hãy nhớ là môi miệng tôi, miệng lưỡi tôi, Chúa dựng nên để mà ngợi ca danh thánh, để mà nói những điều tốt cho nhau, để xây dựng cho nhau. Như vậy thì Chúa sẽ chạy lòng thương. Như vậy thì Chúa sẽ
chạy lòng thương.
To lên, như vậy thì Chúa sẽ
chạy lòng thương.
Và mỗi người chúng tôi cũng sẽ
chạy lòng thương.
Những người anh em khó khăn, những người anh chị em đau khổ, những người anh chị em thiếu thốn, như một đứa bé nó đã chạy lòng thương mà dành tiền lì xì ấy giúp cho những người nghèo. Ước gì ngày mùng 10 Tết thứ hai là ngày đốt Tết, anh chị em đến đây tham dự thánh lễ. Còn cái gì chúng ta đốt hết thì dâng lên cho Chúa. Anh chị em có tiền lì xì mà chưa tiêu hết, đem đến đây dâng cho Chúa để cho người nghèo, giống như con bé này. Rồi bánh kẹo gì ăn không hết đem đến đây để dâng cho Chúa, để chúng tôi chia sẻ cho người nghèo, được không? Mùng 10 Tết nha. Anh em còn bánh trưng, bánh tét, bánh giò, bánh bèo, bánh gì đó, cái gì mà ăn không hết, xài không hết, tiền tiêu không biết tiêu cái gì nữa thì đem lên đây, đặt lên trước bàn thờ Chúa, đốt Tết để mùng 11 Tết chúng tôi đi đến tất cả các mái ấm để chia sẻ cho những người nghèo. Được không? Được không?
Được.
Thì chắc chắn Chúa sẽ
chạy lòng thương.
Hallelujah.